Hôm qua tôi gặp một cư sĩ từ Trung Quốc đại lục đến đạo tràng nơi đây nghe kinh. Anh này rất thích Phật Pháp và nói với tôi là anh thâm tín Phật Pháp nhưng không tin cõi tịnh độ của A-di-đà Phật. Lúc đó tôi vẫn còn chưa nghe thấy lời nói này vì thời gian lúc đó quá gấp gáp. Anh viết cho tôi một tin nhắn. Khi trở về tôi mới nhìn thấy. Cũng có thể nói là anh này có thiện căn, hướng đến Phật Pháp. Thời gian học Phật chưa được nhiều, mới được 2 năm. Hiện tượng này là bình thường. Tôi nghĩ lại thời gian bản thân mình học Phật thì hầu như 10 năm đầu cũng đều là không tin tịnh độ. 7 năm đầu khi học Phật vẫn còn bài trừ tịnh độ, rất thích nghiên cứu kinh điển của Phật giáo. Kể từ sau khi tôi từ bỏ công việc rồi, cùng Pháp Sư Sám Vân ở Liều Tranh, ở đó 5 tháng rưỡi. Pháp Sư Sám Vân có bảo tôi đọc văn sao của Pháp Sư Ấn Quang. Trong thời gian đó tôi đọc văn sao Chánh Biên, Tục Biên 2 lần. Ngài lại bảo tôi đọc A-di-đà Kinh Sớ Sao, Yếu Giải và Viên Trung Sao, đồng thời bảo tôi làm khoa phán. Đương nhiên khoa phán không phải là do tôi làm, mà khoa phán là của Cổ Đại Đức làm. Ngài muốn tôi đem khoa phán sắp xếp thành biểu giải để làm thành khoa hội. Đó là lần đầu tiên tôi phát hiện ra phân đoạn bố cục, kết cấu tầng lớp của kinh điển nhà Phật tinh nghiêm đến như vậy, khiến cho tôi khâm phục đến mức 5 vóc sát đất. Sau khi sắp xếp khoa phán thành biểu giải thì đối với bố cục và kết cấu đều rõ ràng dễ hiểu. Thế là ý nghĩa của toàn bộ kinh đều có thể xem một cách rõ ràng. Sau này tôi thân cận với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Ngài là chuyên tu tịnh độ, chuyên hoằng tịnh độ. Trong thời gian 5 tháng ở cùng với Pháp Sư Sám Vân, tôi không bài trừ tịnh độ nữa. Đây là một bước tiến bộ lớn. Khi tôi đến Đài Trung cầu học, lão sư Lý thường xuyên khuyên bảo tôi tu học tịnh độ. Tôi lại tiến thêm được một bước nữa. Thế nhưng vẫn chưa thể chuyên tâm, mà vẫn rất thích Đại Kinh Đại Luận ở trong Phật môn hơn. Vì vậy tôi học Bát Nhã, học Duy Thức với Ngài. Đương nhiên đều là học những thứ để mà nhập môn. Sau này còn học bộ kinh Lăng Nghiêm. Như vậy trên Đại Kinh đã có được nền tảng. Hơn nữa lại rất có thiên hướng về kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa. Và rồi đọc chú sớ của người xưa, lão sư Lý ở Đài Trung giảng kinh thuyết pháp dạy học. Bản thân Ngài còn có công việc, việc xã giao rất nhiều. Vì vậy chúng tôi chỉ có thể tiếp xúc với Ngài khi lên lớp học, cũng chính là 2 lần mỗi tuần. Ngoài thời gian đó ra thì cơ hội thỉnh giáo với Ngài vô cùng ít. Thế nhưng tiếp xúc với Ngài 10 năm thì hành nghi đạo đức của Ngài đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho tôi. Do đó tôi mới sanh khởi lòng tin đối với tịnh độ. Đối với việc tôi chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ thì là sau khi giảng kinh Hoa Nghiêm, tôi ở Đài Bắc khởi giảng kinh Hoa Nghiêm. Bỗng một hôm liền nghĩ đến trên kinh Hoa Nghiêm đại diện quan trọng nhất là Phổ Hiền Bồ Tát và Văn Thù Bồ Tát, đại diện quan trọng cuối cùng là Thiện Tài Đồng Tử. Tôi bỗng nhiên suy nghĩ các ngài tu hành pháp môn là gì. Tôi cẩn thận đọc kinh lại một lần nữa. Lúc này mới hoát nhiên đại ngộ là các ngài đều tu Tây Phương Tịnh Độ, đều là phát nguyện cầu sanh thế giới Cực Lạc. Thế là tôi nghiêm túc phản tỉnh. Ngài Văn Thù Bồ Tát là thầy của 7 vị Phật, là lão sư của 7 vị Phật trong quá khứ. Ngài là cổ Phật thừa nguyện tái lai, thả chiếc thuyền từ lấy thân phận Bồ Tát để giúp đỡ cho Tỳ Lô Giá Na Như Lai, giúp đỡ cho Thích Ca Mâu Ni Phật giáo hóa chúng sanh. Các ngài trong đoạn cuối kinh Hoa Nghiêm phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta nghĩ xem các ngài là người như thế nào. Đều không phải là nhân vật thông thường. Nếu luận theo giới tích thì Ngài là thân phận đẳng giác Bồ Tát của thế giới Hoa Tạng. Nếu nói theo nguồn gốc thì từ kiếp rất lâu xa về trước, Ngài đã sớm thành Phật rồi. Người như vậy vẫn muốn phát nguyện cầu sanh tịnh độ, nếu như tịnh độ có vấn đề thì Ngài làm sao lại thị hiện như vậy chứ? Phổ Hiền Bồ Tát thì càng không cần nói rồi. Tổng quy kết của Kinh Hoa Nghiêm là Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Vương Đạo Quy Cực Lạc. Chúng ta sẽ hỏi thế giới cực lạc rốt cuộc là có hay là không có? Có rất nhiều người đối với vấn đề này nảy sinh hoài nghi. Vấn đề này không khó để giải quyết. Vậy thì tôi xin hỏi là thế giới hiện tiền của chúng ta là có hay là không có? Nếu như chúng ta thừa nhận cái thế giới mà chúng ta hiện nay đang sống là có, vậy thì cũng như vậy, chúng ta cũng có thể khẳng định Tây Phương Cực Lạc thế giới là có. Vì một có thì hết thảy đều có. Không thể nói thế giới này của chúng ta là có mà thế giới Tây Phương không có, là hư ảo. Vậy thì cách nghĩ này của bạn hoàn toàn sai lầm rồi. Người thâm nhập Đại Thừa khẳng định thập pháp giới y chánh trang nghiêm đích thực tồn tại. Vì sao vậy? Là vì tất cả các pháp từ tâm tưởng sanh. Chỉ cần trong tâm của bạn nghĩ thế giới cực lạc thì sẽ có thế giới cực lạc xuất hiện. Bạn sẽ hỏi vì sao vậy? Phật trên Kinh Hoa Nghiêm nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Tận hư không pháp giới hết thảy chúng sanh từ đâu mà có? Là do duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Cái có thể hiện, có thể biến, có thể sanh chỉ là một thứ. Đây là sự thật, nhất định không phải là hư vọng. Một thứ này là gì? Đó là tâm, là thức, là tưởng. Nhà Phật gọi cái này là chân như, tự tánh, chân tâm. Phật nói rất nhiều danh từ, Ngài đã nói mấy mươi danh từ, đều là nói một việc. Một sự việc, vì sao Phật lại nói nhiều danh xưng đến như vậy? Đây chính là sự thiện xảo trong giáo học của Phật. Phật dạy chúng ta không chấp trước tên gọi, chỉ cần bạn hiểu được ý nghĩa là được rồi. Không chấp trước tên gọi, không được chấp trước tướng. Vì sao vậy? Vì danh tự vốn là tánh không. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Tướng là sở biến, là sở hiện, nó không phải vĩnh viễn tồn tại. Cho nên bạn hiểu rõ là được rồi. Ngàn vạn lần không được chấp trước. Chấp trước liền hỏng ngay. Khi vừa có phân biệt chấp trước thì bạn liền mê. Mục đích của Phật dạy học là dạy chúng ta khai ngộ. Làm thế nào mới có thể khai ngộ? Lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước liền khai ngộ. Do đó một sự việc nhưng Ngài lại nói rất nhiều tên gọi khác nhau. Nói thế này cũng được, cách nói thế kia cũng được, không cần cố chấp chấp trước. Đây chính là sự thiện xảo của việc dạy học, là trí huệ cao độ của việc dạy học. Cho nên tất cả các pháp từ tâm tưởng sanh, trên kinh luận hiển thị cho chúng ta thấy rõ chân tướng sự thật. Phật nói duy tâm tịnh độ, tự tánh di đà. Bạn có tin là có tâm và có tánh hay không? Nếu khẳng định có tâm, có tánh, vậy thì bạn liền có thể khẳng định tâm tánh có thể hiện tướng. Tâm tánh có thể hiện tướng, tướng được hiện ra là từ tâm tưởng sanh. Tâm người thiện, ý thiện, hành thiện thì sẽ hiện tướng nhất chân thiện hảo trang nghiêm. Nếu tâm ác, niệm ác, hành ác, liền hiện ác tướng của ba đường ác. Chúng ta hiểu thông suốt đạo lý này rồi thì đối với thế giới cực lạc có tồn tại hay không thì liền được giải quyết rồi. Không chỉ thế giới cực lạc tồn tại mà tất cả thiên đường của những tôn giáo khác nói đến, những địa ngục được nói đến, chúng ta khẳng định chúng đích thực là tồn tại, đều là chân tướng sự thật. Trên Kinh Đại Thừa, Phật nói cho chúng ta là vô lượng vô biên quốc độ của thập phương chư Phật, vô lượng vô số thế giới y chánh trang nghiêm, chúng ta hoàn toàn khẳng định là có. Nếu bạn nói những lời này tôi nghe rồi, không phản đối những sự hoài nghi chưa dứt, vì tôi chưa nhìn thấy. Vậy làm thế nào có thể chứng thực? Nếu bạn muốn chứng thực cũng không khó. Tôi hỏi bạn, buổi tối bạn nằm ngủ có nằm mơ hay không? Không chỉ ngủ buổi tối nằm mơ, mà nằm ngủ buổi trưa cũng mơ. Trong giấc mơ đó có cảnh giới hay không? Có cảnh giới, đây là bạn có kinh nghiệm rồi. Giấc mộng mỗi tối bạn ngủ có giống nhau hay không? Là không giống nhau. Trong giấc mơ hiện là cảnh giới, hiện là thế giới y chánh trang nghiêm. Khi tỉnh mộng rồi, bạn nghĩ xem cảnh giới trong giấc mộng vẫn nhớ được rõ ràng. Khi đang nằm mộng thì bạn sẽ không có cảm giác được nó là giả. Sau khi tỉnh lại rồi mới biết đó là một giấc mộng. Thế giới hiện nay của chúng ta là mộng cảnh Tây Phương Cực Lạc thế giới, và hết thảy cõi nước của chư Phật, thập pháp giới y chánh trang nghiêm nói cho bạn biết tất cả đều là mộng cảnh. Cho nên Phật nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Bạn không thể nói thế giới này không có, bạn cũng không thể nói thế giới này có. Bạn nói thế giới này không có nhưng nó hiện tướng, chúng ta quả thực ở trong cảnh giới này. Bạn nói cảnh giới này có, nhưng trên sự thật thì bất khả đắc. Nó là mộng cảnh, là huyễn cảnh. Phật nói với chúng ta, mượn giả tu thật, huyễn cảnh là giả, y chánh trang nghiêm là giả. Trong y chánh trang nghiêm này, bạn cầu cái thật. Thế nào là thật? Là có thể biến, có thể hiện, có thể sanh. Cái có thể này chính là thật. Vậy thật là gì? Là chân như tự tánh. Tông chỉ dạy học của nhà Phật chính là dạy bạn kiến tánh, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, trung tâm giáo học của toàn bộ Phật Pháp Đại Thừa. Có rất nhiều phương pháp, đó là 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Trong tứ hoằng thệ nguyện, chúng ta niệm pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Vô lượng pháp môn. Pháp là phương pháp, môn là con đường. Phương pháp, con đường có rất nhiều, nhưng phương hướng chỉ là một, mục tiêu chỉ là một, là minh tâm kiến tánh mà thôi. Chúng ta do gì? Phiền não nghiệp chướng tập khí quá sâu nặng. Ở thế gian này chúng ta không có năng lực đoạn phiền não, không có năng lực đạt tâm thanh tịnh, hay nói cách khác, không có năng lực minh tâm kiến tánh. A-di-đà Phật ở nơi đó thì hiện ra một đạo tràng, đạo tràng đó thanh tịnh. Đối với người chân thật muốn minh tâm kiến tánh thì Ngài cung cấp một điều kiện tu học rất tốt, tiếp dẫn người chí đồng đạo hợp. Nếu như bạn thật sự muốn làm Phật, bạn đến nơi này để tu học, Ngài giúp đỡ bạn, thành tựu bạn đạt đến minh tâm kiến tánh. Cho nên thập phương hết thảy chư Phật đều tán thán A-di-đà Phật. Các bạn đọc qua Vô Lượng Thọ Kinh, thấy được sự tán thán của Thế Tôn đối với A-di-đà Phật là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Sự tán thán của Thích Ca Mâu Ni Phật chính là đại diện cho sự tán thán của hết thảy chư Phật. Cho nên Thiện Đạo Đại Sư nói rất hay, chư Phật sở dĩ hưng xuất thế, duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Thiện Đạo Đại Sư trong sử sách ghi chép là A Di Đà Phật tái lai, là hóa thân của A Di Đà Phật. Là hóa thân của A-di-đà Phật, vậy thì chính là A-di-đà Phật. Có thể nói thập phương tam thế hết thảy chư Phật đều khuyên chúng ta tu học tịnh độ. Bạn vẫn còn không thể tin tưởng hay sao? Vẫn còn có thể hoài nghi hay sao? Sự tu học của Phật Pháp không phản đối sự hoài nghi, mà hoan nghênh bạn hoài nghi, vì nghi bạn mới có thể cầu chứng, đoạn nghi mới có thể sanh tín. Tín vi đạo nguyên công đức mẫu, vì vậy sự kiến lập của lòng tin chân thật là phải đoạn tận sự nghi hoặc. Tất cả Phật pháp không chỉ là 49 năm giáo học của Thích Ca Mâu Ni Phật, là thập phương tam thế hết thảy Như Lai giáo hóa chúng sanh. Trọng điểm giáo học chính là khuyên người cầu sanh thế giới Cực Lạc. Thập phương tam thế hết thảy chúng sanh, tuyệt đại đa số là trung hạ căn tánh, chiếm đại đa số, khoảng trên 90%. Người thượng căn lợi trí rất ít. Chỉ cần bạn có thể tin nhận lời của Phật, y giáo phụng hành, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, bạn liền một đời thành tựu rồi. Nếu như bạn không tin tưởng, chính mình lại đi học pháp môn khác cũng được thôi, nhưng thời gian rất dài, phải học từ từ. Vô lượng kiếp rồi lại vô lượng kiếp, bạn mới học được thành công. Đến khi bạn thành công rồi, gặp lại các vị cổ Phật ngày xưa sẽ nói: khi chúng ta cùng nhau tu hành, Ngài tu tịnh độ, Ngài đã sớm thành Phật rồi, tôi tu pháp môn này nên bị bỏ lại quá xa. Bạn sẽ rất cảm thán, mới biết là chọn lựa tịnh tông là đúng đắn. Chuyên tu chuyên hoằng, nhất định không thay đổi, thì không có ai là không thành công. Những thí dụ thế này có quá nhiều rồi. Từ xưa đến nay bạn xem, niệm Phật giảng sanh có tướng lành hy hữu, đủ để chứng minh việc này là có thật, không phải là giả. Trích lục từ Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 84.